Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Đúng giờ thiền, đúng giờ ngủ, đúng giờ ăn, đúng giờ làm việc, cả gì cũng phải giữ đúng. Nó mới yên. Mà lâu thôi là nó không yên. Trật tự là quan trọng. Lấy món đồ ở đâu, phải để lại y chỗ cũ, không phải bỏ vậy được. Người kế tiếp người ta mới có cơ hội tiếp. Cho nhiều người nói lý thuyết hay lắm. Kêu người ta tu đi, kêu người ta đừng dục nên nó, mà nó đi kiếm đường nó dục. Cái đó là tự gạt mình. Cho nên người tu vô vi không có tin một người nào hết. Tôi thực hành thì tôi xét tôi thôi. Tôi sửa được tôi thì tôi nhờ, còn sửa được tôi thì tôi phải chịu. Tôi không kêu người khác và tôi không làm. Tôi phải làm, tôi phải sửa, tôi thích cái gì tôi học cái đó. Có nạn tôi phải chịu, tôi phải gánh, mà tôi phải giữ pháp từ thiện, thì tôi mới giải quyết được. Số người cái gì kêu bằng đời đạo song tu mà không dám dấn thân vô bất cứ nẻo hóc nào làm sao mà kêu bằng đời đạo song tu. Có thử thách mới có cơ hội tiến thân, không có thử thách không có cơ hội tiến thân. Cứ an thân tự tội rồi làm Phật giả thế gian cho người ta cung phụng đâu có được. Cái chuyện đó không được. Phải thực hành. Phải khổ công. Phải làm việc. Mới có cơ mà. Cho nên tôi về với các bạn bằng tiếng nói. Nhưng có dịp nào tôi cũng sẽ về với các bạn bằng thể thân xác này. Một lần đến với các bạn tôi cảm thấy các bạn vui nhiều lắm. Cho nên cái sự nhớ nhung đó tôi không bao giờ quên. Luôn luôn nhiều bạn tranh chấp nhưng tôi cũng đến, tôi thăm. Cho gia đình họ vui, cho bạn bè họ vui, cho mọi người vui là tôi mừng. Chứ tôi cũng phải tới tôi xin cơm ăn. Tôi đến với một cách cực nhập, dành dụm tiền bạc tôi đi. Chị bệnh ta kiếm chút tính tiền tôi cũng đi thăm. Tôi thăm chút thôi. Để cho người ta nhận thức sự thanh nhẹ của người tu và sự nắng trượt của tâm phạm để họ có cơ hội thức tâm hơn. Chứ không phải làm việc cho cá nhân tôi. Tôi không cần các bạn cho tôi thanh qua vì tôi đã được trực tiếp. Tôi mong các bạn thực hành rồi các bạn đi như vậy. Đi tới đâu đem sự bằng án. Đi tới đâu đem sự vui vẻ cho mọi người. Điều đó là cần thiết. Còn đi tới đâu tạo sự bận rộn, lo âu, tranh chấp cho người khác. Không nên đi. Ở nhà thì cái đó không có lợi. Cái đó thất bại. Cuối cùng là thần kinh các bạn sẽ bị hư. Mà các bạn đi đến đâu đem được sự tin vui cho mọi người. Nên đi. Mà mọi người tin cậy các bạn cố gắng đi. Cái vô vi là tự do phát triển. Cái trường thi là trường đạo. Mà thầy các bạn là người mới tu. Người mới tu đều là thầy. Mà người chửi bạn cũng là thầy các bạn. Chứ không có kẻ thù. Thầy thương yêu các bạn, xây dựng các bạn, chửi các bạn, mắng các bạn. Các bạn chịu dinh dục để tu tiến. Chứ không phải chửi các bạn là không phải không có lý do đâu. Có lý do. Từ nhiều kiếp nhiều năm. Bây giờ tái ngộ. Trong xây dựng thương yêu. Phải cố gắng học hỏi và tiến thân. Chứ đừng cho đó là sai. Tạo ra sự tranh chấp. Khối này. Gành gôi khối kia gành khối nợ là sai. Không đúng. Sửa đấy. Tâm thân lo sửa là đúng. thì rốt cuộc cũng quy hội là anh em một nhà chung qua đây cầu, chung nguyên khí hít thở chứ không có xa được. Hôm nay bạn thở hơi axit thì tôi thở hơi dầu thơm, không có đâu. Cũng một cái nguyên khí thanh nhẹ đó mà thôi, chung sống hòa bình rõ ràng. Cho nên càng tốt càng thanh nhẹ, càng tốt càng cởi mở, càng tốt càng cảm thấy hạnh phúc, thì lúc đó chúng ta mới về xứ sở ta được. Thức hòa đồng không có, về xứ sở chúng ta còn nghèo khổ, làm sao chịu được? Thức hòa đồng không có, không về được. Cho nên các bạn phải sửa tâm thần, đó là điều cần thiết nhất. Tôi nói đây, nhưng mà một ngày nào các bạn về xứ sở rồi các bạn thấy tâm thức các bạn thế nào? Tại sao các bạn về không được? Từ đó mình xét phát triển kỹ thuật tốt đẹp để xây dựng cho mọi người, để mang cái khí giới tình thương và đạo đức xây dựng trong khối óc của mọi tâm linh. Từ lúc đó, thế gian mới thái bình. Con người ở mặt đất này rất quan trọng, và biết xây dựng rồi thì mới thật sự đóng góp cho nhân loại ở tương lai. Còn không biết thực hành và không biết dọn dẹp và không minh chánh được sự thanh trượt trong cơ tạng của chúng ta, cũng chỉ bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh mà thôi, và không có phát triển được. Dùng được cái lý thuyết u ơ và không có phát triển được, rốt cuộc rồi đi không có thoát được. Nói thì hay mà ngồi bàn lại là bí, không có thoát được. Thì chỉ có tu trở về thanh tịnh mới có cơ hội thoát được. Cho nên tôi những gì tôi nhắn nhủ trong dịp đầu năm và những ngày trung học của các bạn bất cứ nơi nào khắp năm châu, nghe qua những lời thọ thể trong tâm thức của tôi truyền đạt đến các bạn, tôi mong rằng các bạn hiểu được các bạn nhiều hơn, và chúng ta sẽ thực hành, và chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau một cách dễ dàng trong cái tình thương yêu và tha thứ, vui trong thanh tịnh và là thật lòng, vui trong sự ồn ào chỉ có tạm bỡ mà thôi. Nhưng mà đời mà chúng ta không chịu chung vui với sự tạm bỡ thì làm sao đời bước vào đạo được? Vui với tạm bỡ, mà tạm bỡ người ta nhìn chúng ta có một gương mặt khác hơn, thanh nhẹ hơn sau những cơn tu thiền thanh tịnh. Đó là một cơ hội dấn thân để đóng góp cho đời, bước vào đạo. Chứ các bạn này, tôi cười đạo, tôi không đi chơi với mấy người đời, không được. Không có đời làm sao có đạo? Mà không có đạo, không có đời. Phải hiểu chỗ này. Không có đạo thì đời không, nó chỉ có phá hoại thôi. Mà có cái đạo, cái đời nó mới đỡ. Chỉ đến những các chỗ, các nơi, các bạn thấy có nhà thờ, có cha, có này kia cái nọ, xây dựng cho cái xã hội có phần trật tự và thịnh vượng hơn. Rồi các chùa chiền nó cũng vậy, đem lại chúng sanh có cơ hội ăn năn thức thâm hơn. Đó. Rồi tất cả các tôn giáo cũng vậy, thể hiện trên mặt đất này cũng là nguyên ý của Thượng Đế để xây dựng cho tâm linh, muốn đem đạo vào đời để giúp cho đời sống hạnh phúc hơn. Đi xe hai bánh thay vì có một bánh. Hai bánh, một bánh về tâm linh, một bánh về đạo. Đó, đi xe hai bánh. Thay vì đi có một bánh là chỉ có nói chuyện đời, sân si, tranh chấp. Đi xe có một bánh có ngày lọt xuống hố luôn. Không có phát triển được. Còn đi xe hai bánh nó khác. Tâm linh là đạo, đạo. Rồi đời đạo, sống tu, nó mới mở ra. Nó mới phát triển tốt đẹp. Cho gia căn yên ổn, xã hội tốt lành, bỏ cái sự tranh chấp, trở về với thực chất của chính mình, Vì chúng ta xuống đây tạm có mấy chục năm thôi, mà không lo dọn về thanh tịnh. Rồi một ngày nào các bạn bỏ xác, các bạn đi đâu? Đi về sự tranh chấp nữa, làm sao chịu nổi? Mấy chục năm tranh chấp rồi, có đạt được cái gì đâu? Ngày nay các bạn nói đạt, tôi có căn nhà, có vợ, có con, nhưng mà nợ đầy mình, các bạn đâu có yên đâu. Nợ vợ, nợ con, mà nợ luôn cả cái nhà, mà nợ luôn cả chiếc xe hơi nữa. Đâu có yên mà các bạn không tu. Chỉ có tu các bạn mới trả hết nợ. Các bạn giải thoát làm một việc cho tất cả mọi việc. Các tu, các bạn ở trong cảnh khổ. Rồi các bạn tu giải thoát được. Mọi người dòm theo các bạn. Nói theo con đường các bạn đi mà tu để giải thoát. Để giải nghiệp tâm của họ. Họ cảm thấy lấy cần, lấy quán làm ơn, lấy sự kích động của đời mà xây dựng cho họ tiến về đạo thật sự hơn, mau chóng hơn, tốt đẹp hơn. Cho nên mọi người hoàn cảnh tăng tiến văn minh về vật chất, nhưng mà rốt cuộc cái khổ vẫn mang theo như xưa. Ở xưa, hồi xa xưa thiếu ăn thiếu mặc cũng khổ, bây giờ thiếu ăn thiếu mặc cũng khổ. Bây giờ nói tôi sống đèn điện quen rồi, mà gì sống đèn dầu lửa tôi chịu không nổi. Nhưng mà rồi nó cũng quen. Phải nhìn lại hồi xa xưa đâu có được đèn dầu lửa nữa. Chỉ đá với đá trọi nó ra ánh sáng, nhưng mà họ vẫn sống, sống thọ, sống với tự nhiên, sống 100 tuổi như thường, không có sao. Mà chúng ta càng ngày càng văn minh thì càng giảm thọ. Tại sao? Điện thì phải trả tiền điện, nước thì phải trả tiền nước, nhà phải trả tiền nhà, xe hơi phải trả tiền xe hơi, quần áo phải trả tiền, hớt tóc cũng trả tiền, nợ đầy mình. Chỗ nào yên đâu. Cho nên tôi mang đầu trọc đi khắp thế giới thì họ cũng nhìn tôi. Tại sao ông trọc đầu? Vì tôi muốn sạch. Nhưng một lần hút tóc phiền lắm, tốn mấy chục đồng, tôi làm gì có mấy chục đồng để hút tóc. Tôi lấy cái dao cạo, tôi cạo cái nó xong, ngày tôi rửa nó sạch, tôi không có tốn hao. Không có tốn hao thì không bận rộn tâm của tôi. Phải đợi giờ rồi đi tới tiệm hút tóc, rồi sấy tóc, rồi gì tùm lum, nó tốn mấy chục đồng. Thiếu nợ đó tôi không muốn thiếu nữa, tôi hút cho nó sạch. Ăn rau cũng được, ăn gì cũng được, không có đòi hỏi. Có ăn, không có thôi, nhịn cũng sống. Trong có chủ trương đòi ăn. Chủ trương đòi ăn là trật. Người tu chỉ ấm bụng thôi, ấm một chút và sẽ lo giải. Ăn một trả mười. Ăn chút, phải lo tu nhiều hơn để giải nó ra. Bởi vì cái hạnh Bồ Tát của nó đã do mình ấm no, thì bây giờ mình phải đem nó tiến hóa tới sự sanh nhẹ. Đó là nhiệm vụ của con người. Con người đã ác mà cứ nói mình thiện. Nếu tôi ăn chay thì tôi hiền, đâu có hiền. Ăn chay cũng nhai nát nuốt rồi chứ. Cũng dữ lắm. Đâu có hiền đâu. Nhưng mà cái tâm phải hiền. Cái hiền là gì? Hiền phải sáng suốt. Phải quan thông. Pha mê, pha chấp. Con người đó mới người hiền. Còn mê, còn chấp, người đó mới người hiền đâu. Người đó đang bị kẹt, bị khổ mà không hay. Đang bị cột, đang giam họ trong xó mà không thấy. Họ tưởng là họ hay lắm, bảnh lắm. Cho nên, ở đời này, có thế lực thì có người ta theo. Có người ta nịnh bợ, ta bưng bít. Nhưng mà các bạn tu rồi xuất hồn, có những cái người mà được bưng bít đó, họ ngồi ở vị trí nào khi họ chết xuống địa ngục thì thấy họ khóc khổ ghê lắm. Họ ổn nhau một kiếp làm người không biết xây dựng tâm thân. Còn chúng ta đây là hy sinh tánh hư tật xấu, chúng ta vui không có gì đâu. Anh em một nhà hết, tất cả đều một nhà, cả không vũ trụ một nhà, huynh đệ tỷ muội một nhà. Tâm lúc nào cũng nghĩ như vậy, không có cách biệt người này và có của gì của ta đâu. Các bạn có kiếm tới bạc tỷ đi nữa, chết cũng không có ôm bạc tỷ đi theo đó. Mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, mùa xuân thì hòa. Đó là chân lý của ông trời dạy người ta. Phải sử dụng khối óc sáng suốt mà lo cho tâm thân.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Thầy, thì tu những người mà đã vô tu thì ít nhất cũng mang cái tâm. Nhưng lẽ nhiên ấy, thì cái tâm, những người mang tâm tu thấy rằng cái tâm là cứu cánh, mà tất cả các thứ chỉ là phương tiện thôi. Nhưng Thầy dạy cho trường hợp mà nếu có cái tâm ấy, mà mình có cả cái phương tiện để làm cho cái tâm có thể là phát triển được thì có nên hay không? Hay là mình có nhiều cái trường hợp mà nếu mà không, số người chú trọng cái tâm quá, không nghĩ đến cái tiền, không làm việc, ví dụ chẳng hạn như tu mà nếu mà mình cứ bị lệ thuộc vào cái bên ngoài để cái đời sống vật chất mình bị lệ thuộc để mình tu, thì cái tu nó có tốt không? Chẳng hạn như đi sống xã hội hay trợ cấp.
Lệ thuộc về vật chất xã hội là bị phân tán mất rồi. Cái tâm không có trụ. Vì tiền nhiều quá là tâm không trụ. Mà vừa đủ thì tâm trụ an lạc. Mà không bao giờ hết. Tiền không bao giờ hết đâu lo. Nếu mình có tâm thì mình làm việc tận tâm. Tôi làm cu li, tôi hốt rác, rốt cuộc họ cũng cho tôi lên làm sếp. Không có lo, không có lo sợ đói. Rồi tôi mưu mô bày chuyện này, bày chuyện kia, bày chuyện nọ là chính tôi lường gạt tôi trước, rồi người khác, người ta cũng học cái tánh lường gạt, lường tôi, tôi phải chịu nạn. Đó là một cái nạn chứ không phải cái phước. Còn cái phước là tự nhiên nó đến. Mình cứ dược tu đi, cái phước tự nhiên nó đến. Ở đây cũng có một số người nghe nói đi đại hội Hồng Kông, không mong gì có tiền đi đại hội đó, mà biết đâu chừng họ thành tánh tu từ tới đó rồi họ cũng đi Hồng Kông mà chơi à. Cái chuyện đó mới là hay à, phải không? Chứ không phải dự trù tính này tính kia, tính chừng nào là bại chừng nấy. Phải giữ tâm thanh tịnh mới tận hưởng hòa bình của nội tâm, mới đem từ quan ảnh hưởng người khác. Kêu bằng tận độ chính chúng sanh, như anh tu muốn bành trướng ra cho nhiều người tu, nhưng mà nhiều người không có thực tâm tu. Những người thực tâm tu thì tự nhiên họ bành trướng ra, nó đi tự nhiên từ từ nó nới rộng ra. Không cần đòi hỏi nhiều, phát tâm một cái là xong.
Mời chị.
Thầy, con có một vài câu hỏi thắc mắc. Con có một ba câu hỏi thắc mắc, xin hỏi thầy.
Yeah.
Trong lúc soi hồn nếu mà ngồi lâu quá thì có gì hại không? Tại vì con ngồi soi hồn một lúc thì có cảm tưởng là cái đầu với hai cánh tay nó cứ đi lên ngoài cho tới lúc mà nghe được cái tiếng nói á. Cái lúc mà nghe được cái tiếng nói á, con không có muốn nghe nữa thì tự nhiên nó bắt đầu nó đi xuống. Mà lúc nhìn đồng hồ có khi con ngồi nửa tiếng tới 45 phút, ngồi như vậy lâu quá thì có cái gì hại?
Soi hồn nó có dẫn tới 40 mấy phút.
Không biết hay là ngồi nó mê đi hay là con làm cái gì sai thì không biết.
Soi hồn từ 5 tới 15 phút. Yeah. Rồi làm pháp luân cho đứng đắn. Tới đó mới thiền định ngồi lâu.
Tại vì trong lúc soi hồn đó, thành ra cái đầu như nó mê đi đó thầy, thành ra tới lúc mà bắt đầu...
Soi hồn làm lâu quá không có được, không có làm mạnh, làm nhẹ nhẹ như tôi nói vậy, vừa vậy thôi. Điển mà, không phải làm mạnh, mà đừng có ép cái thần kinh nhiều quá, không được. Biết không? Làm vừa đây. Vừa vậy đó, rồi ngồi làm pháp luân cho nó điều đặn. Phải nhớ cái nguyên khí của vũ trụ. Chúng ta đang sống trong nguyên khí của vũ trụ, mà hóa giải những sự trần trược của tâm can của chúng ta.
Thưa thầy, ngoài ra con có một câu hỏi nữa là trong lúc mà ngồi thiền định đó, có khi cái mũi con nó ngửi như là có cái mùi nhang, mùi chậm đốt, nhưng mà lúc thiền xong đi một vòng trong nhà thì không có ai đốt nhang hết.
Cái đó là nó cũng có cái duyên thanh nhẹ. Cái bộ óc con nó bị lõm ở đằng sau á, nó thường thấy những cái sự thanh nhẹ, cái mùi vị đó. Nhưng mà không sao, giữ tâm niệm Phật. Mình càng thấy những cái mùi đó, mình càng kính trọng nhớ Phật, niệm Phật nhiều hơn. Những người tu, người ta mến luyến mình.
Ngoài ra con có một câu hỏi nữa là có nhiều khi con ngủ mơ, nhưng mà trong tương lai nó xảy ra y hệt như vậy, không phải một lần mà rất là nhiều lần. Thì theo thầy,
đó là cái linh tánh con mở rồi. Nghi là có.
Dạ, nhưng mà nó có là y hệt như trong cái giấc mơ, nó không có những cái lời gì con nói thì tới đúng cái ngày đó.
Phải như vậy, đó là linh tánh mở rồi. Cái linh tánh mở. Cho nên con tu một thời gian, sau này con sợ con luôn. Tại sao con có thể biết được những cái chuyện mà hồi nào giờ không có học mà con biết được?
Thưa thầy, nhưng mà con nghĩ là như vậy có phải là ơn trên đã sắp xếp cho mình sẽ gặp những cái
không phải
là
ơn trên sắp xếp cái khả năng con tu được phát triển trong lúc thanh tịnh hào quang của con xuất phát thì Phật sự tu đạo mới chuyển qua độ con.
Ngoài ra con có một câu hỏi nữa, có khi ngồi thiền tự nhiên thấy từ cái mắt lên cái trên đỉnh đầu như nó đâu mất tiêu.
Nó nhẹ, quý lắm.
Như vậy là làm sao?
Quý lắm, không sao. Con cứ đi mất đi, mất luôn đi, bay mất đi, chết hết đi, yên đi, là không sao. Con sẽ thấy ánh sáng. Cái đó quý lắm, là tôi biết bao nhiêu năm mới được nhẹ cái đầu. Cái đó quý lắm, ráng đi.
Thưa thầy, con chỉ có thằng đó câu hỏi, cảm ơn thầy.
Rồi đây rồi con tu một thời gian nữa, con sẽ nói triết lý, kẻ lớn người nhỏ họ sẽ nghe. Tự nhiên phát ngôn mình nói người ta nghe, rồi mình mới thấy lạ chỗ đó.
Nếu các bạn đạo không đặt câu hỏi,
bàn thì... bạc chung vui, ấm áp, thanh tịnh, hiểu chưa? Mọi người ở đây lớn nhỏ cũng vậy, bàn bạc chung vui, ấm áp, thanh tịnh, thấy vị trí nhiệm vụ của mình đang làm gì đây, chứ không phải chơi đâu. Cái khối óc là một ánh sáng của mặt đất. Chúng ta nên nuôi dưỡng cái đó và hòa với nhau để cộng hưởng sự hòa bình của một nhóm người nhỏ, rồi sẽ sang rang lẫm đi khắp các nơi. Chứ đừng có chê ít mà ham đâm. Ham đâm rồi gây lộn ít gì. Ít người mà chịu tu mới có hòa bình.
Mời câu hỏi cuối cùng.
Dạ thưa thầy, con là Nguyễn Thị Nho. Con có thấy cái hình gái mà có những gái Úc lên thì Lê Thị Vân á, cái lợn Lê Thị Hoài, xong nó tu mà nó tu nó, mà nó cứ bọc hoài, con nhắc nhở hoài mà nó cứ bọc sát ở dưới này hoài, sơ sót thì gì. Nhà thầy chỉ dẫn cho mấy đứa con không?
Đó là trong mình nó yếu, coi chừng nó bị men, nó bị yeast ở trong mình đó. Thì nó mệt mỏi, nó ngồi nó mệt mỏi. Còn nếu trong mình nó hết men, không có lên men là nó khỏe vậy đó. Chị kêu nó nhờ đi kiếm cô Bê đi, cô Bê chỉ nó ăn cái chương trình đó, cái nó ngồi ngay thẳng nó không gục được.
Thiếu
dễ đấy. Xác cũng như cái quốc gia vậy mà, nó thiếu cái chất gì là nó lộn xộn. Sửa lại cái ngay ngắn à, kiếm cô Bê đi, kiếm cô Bê đi, giúp được nhiều người lắm rồi.
Giới cảnh thiên nhiên đã an bài thành định luật, tương quan ban chiếu trong lành và trật tự, đánh thức lòng người tự cảm nhận ánh sáng vô biên của trời đất, đã hình thành tận độ quần xanh. Nguyệt quang Phật trìu mến và tận độ, nghe qua sẽ cảm nhận được sự vô cùng của trời đất.
chiếu trên mặt biển đi, trên mặt biển đi, tình đẹp duyên trời truyền chiếu xuyên, truyền chiếu xuyên vũ trụ thanh bình, ban sáng chiếu kìa ban. Tâm thanh nhẹ, hồn vui hơn hờ, hồn vui hơn hờ, nhập tâm thiền. Huyền diệu trời ban, huyền diệu trời ban, tự tiến xuyên.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vovi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.